giảng nghĩ kỹ về tâm lý. Tại sao con mắt nó được đứng đầu ở trong sáu căn? Đó, vấn đề quan trọng là như vậy. Nó bị mở màn cho mọi vấn đề. Cho nên nghĩa là mắt nó thấy sắc đó là sắc pháp đối tượng của nó. Cho nên từ đó thu nhập giải quyết vấn đề tồn tại chính con mắt lưu trữ. Cho nên người ta nói chi ca là cửa sổ tâm hồn. Nè, nhưng mà ở đây đó, con mắt của chúng ta đó, chúng ta lưu ý rằng từ cái chỗ này đó, tất cả cũng nói trong một cái giai đoạn đó, mà khi mà bắt đầu mà Tất Đạt bước vào cuộc sống á, coi như Tất Đạt có đầy đủ tất cả, coi như là dự các việc kinh doanh rồi làm ăn kinh tế, thì Tất Đạt giống như mọi người là thành đạt đó, thành đạt. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì bắt đầu Tất Đạt nhận thấy rằng nó có một cái gì đó trong người mình nó không bình thường nữa, bắt đầu mình bị nhiễm rồi. Tức là đôi mắt bình thường bắt đầu bây giờ nó đã nhiễm sắc pháp rồi. Tức là biết ăn uống những cái ăn thịnh soạn, biết uống rượu, biết làm thơ, biết làm biến, biết chống quên đó. Nhưng mà mới đầu thì mình thuộc được, nhưng mà một thời gian sau, như là chúng tôi nói là dung sinh dung tưởng á, thì bắt đầu phải là Tất Đạt đã bước vào cái đoạn thứ hai. Cái đoạn thứ hai tức là cái nét sống thế tục đã tóm đến tràn lạc thú, tham lam, lười biếng, và cuối cùng đã đến tính dồn của thói tục mà chàng vẫn xem thường sinh tử, vì nó luôn rồi nhất tài sản vật sở hữu và của cải cuối cùng cũng đã bảy tràn. Chúng không còn là một trò chơi, một cuộc đen đỏ, chúng trở thành một dây xích, một gánh nặng. Và qua dáng đỏ đen, Tất Đạt đã đi qua theo con đường quái dở, cong quẹo, lên xuống cái dốc cuối cùng thấp nhất. Thì đây là một đoạn để chúng ta thấy rằng bắt đầu sắc pháp ảnh hưởng mình. Thì chúng tôi nói như cái đoạn đầu á, làm thế nào mà thấy được cuộc đời, thấy được sắc pháp đó là phản xuất cuộc sống. Tiền não tức là sức sống của chúng sanh. Mà bây giờ làm sao mà mình thể nhập được cái tiền não này, tức là đi vào tiền não này mà không bị vấn đề nó nổi chung. Giống như bây giờ mình tư mình làm kinh tế, thì các vị biết rồi, nói cái từ là tư mình làm kinh tế là rất là nhiều. Phải nói là như vậy. Bởi vì kinh tế là sắc pháp á, là nó là đối tượng của ngã và ngã sở đó, là nó rất nguy hiểm. Mà đơn giản á, là mình thấy thì dễ, mình nghĩ rằng mình tu và mình làm những người làm cho có một phương tiện. Nhưng mà đại thừa nó có một cái chỗ lầm lẫn là cái phương tiện quá đó thì nó đứt luôn. Phương tiện có giới hạn á, thì còn coi được, nhưng mà phương tiện cuối cùng chúng ta không còn chỗ đứng được. Thì cái chỗ làm kinh tế hay là cái vấn đề mà sở hữu vật chất á, nó đi vào đời ở đây đó. Chúng ta có thấy là từ cái dạng Mỹ tới Tất Đạt á, để cho mình thấy bằng ngay cả khi mà chúng ta phải nhập cuộc đời rồi. Thì chúng tôi xin kể về một cái kinh nghiệm nhỏ của mình. Khi mà chúng tôi còn ở cái tỉnh ở cái miền Tây á, là bắt đầu á, mình thấy là cái chùa nó cũng khó khăn, cho nên bắt đầu đi làm rẫy mía. Vừa đi làm rẫy mía, rồi cũng thảy đất lên rồi làm rẫy mía. Nghĩ rằng cái rẫy mía này là nó rất yên tĩnh, nó cách xa tỉnh thám, nó ở một cái vùng chiều là mình có thể nói là cái như là chiều đây thoải mái, chiều xuôi này kia, đây là làm thơ là được, nó rất là thanh nhàn, giống như là một cái ẩn sĩ hay là một cái người gọi là thiên nhân vậy đó. Nó rất là an tâm. Rồi mình có thể nhập hạ đến 3 tháng trời, mình đóng cốc mỗi ngày, mình chỉ nấu một nồi cơm nhỏ, mình ăn và mình thường định, mình đọc sách thôi. Thì mình nghĩ rằng cái rẫy đó nó rất là có lợi và nó tốt. Và đồng thời mỗi năm nó sản xuất cho bao nhiêu tấn đường đó, nó làm lợi cho chùa, là mình có gạo ăn, là mình đi đâu mình có tiền, mình đi mình kiếm ai hết đây. Thì mình nghĩ rằng đây là vấn đề là thể nhập trong đời là mình có thể thể nhập được. Mà thể nhập như vậy là tốt chứ không phải là sai. Nhưng mà rồi các vị biết là khi đi vào trong cuộc sống nó có nhiều cái phức tạp lắm. Nhưng mình nghĩ lớn ra nha, nó đoạn trộm. Ông trộm là có một sư bạn, tức là cái vị sư đó mà một số anh em biết là khi ở trên đời là ông nói bây giờ nó ăn trộm quá rồi, tối lên nó cứ ăn trộm. Mà ăn trộm thì thường là nó đi chặt mía, nó không phải lựa cây nhỏ mà nó lựa cây lớn á, nó chặt. Mà cái người mình đó mà trồng được cái mía là nó khổ cực lắm. Trời, sáng nào cũng nó lớn mà nó vượt lên á, người rất là vui vẻ. Đứng mà nhìn cái mít mía, mình thấy người mình đó nó phấn khởi ra, sáng hôm sau nguyên một tấm ngọn vậy. Tức là nửa cây mía bự chúng nó cẳng mà nó dùng con dao bé á, cho nên nó làm rất là êm. Nó chặt một lần á chừng 500 cây á là mình tính không biết bao nhiêu ký được rồi. Và tấm bụng bắt đầu nó xót xa. Từ chỗ này chúng ta thấy rằng kinh tế bắt đầu từ từ nó, cái thâm nhập của cuộc sống á, nó biến dị con người của mình. Rồi chúng tôi cũng bị phiền não cái bực bội á, mà mấy người là người dân tộc, mà khi mà đi ăn trộm á là bắt đầu nghĩa là nó mang theo cây gậy để cái kia nó còn chống lại mình. Thì cái vị sư mà bạn á cũng nói bây giờ nghĩa là làm cái đàn thu đó, mình không có đánh nó mà mình nói nó không được vô, mình thấy nó mà mình đưa nó vô để mình bấm vô mông hết, chứ đừng có làm cho nó khổ. Nói là nghĩa là vấn đề nó không có đơn giản vậy đó. Bởi vậy nên khi mà bị đó đòi bấm vô mông đó thì mấy người điên á, họ đòi nghĩa là lấy cái lao họ đâm chết ông sư trong gậy, họ đâu cũng vậy. Thành ra chúng tôi có thôi bỏ gậy mía được rồi. Cái nên từ chỗ mà Đức Công Sư Minh Quang là nói rằng không tự lấy cái từ tham và không tự làm cái ác nó nảy sinh ra người đó. Mình không tự lấy để mình từ tham và mình không tự làm để cái ác của mình xuất thủy phải tin. đó, cái gì cũng xin cả. Coi như là ngồi á thì hỏi xin đất, mà uống là hỏi xin nước, ăn hỏi xin lá trái, ở hỏi xin công hàng. Đó, chứ không có tự mình. Nếu mà tự mình làm á, tức là thể nhập vào đời chỉ có một chút xíu là mình bị đời quý vị liền. Vì như vậy á, bắt đầu chúng ta nói như vậy là mình phải phòng thủ, rồi phải làm một cách bốn giò cao lên để ở trên nhìn xuống quan sát, để lại nó sợ cái đầu cái hướng đúng. Cho nên nghĩa là do đó rồi mình nghĩa là phải, nếu mình bẫy đập nó đó thì nó sẽ bị khổ đau, mà mình không bẫy đập nó thì mình khổ đau gì, nó là gì, nó lấy hết của cải tài sản. Cái mía mà kêu dịch già nó đúng hết trơn thì làm sao giờ? Thì các vị biết rằng cái vụ mía nó kéo dài mấy năm trời, mà từ cái chỗ mình tưởng rằng nơi đây mình thể nhập mình an định, nó cuối cùng mình rơi vào cái bẫy, tức là từ đó nó sinh ra. Rồi chạy nó ra đường, cái người chủ lò họ chạy cho mình, nghĩa là đường chải, mà đường xấu không phải đường tốt, họ đổi đường của mình. Đó, rồi bắt đầu cái chỗ thứ ba nữa là khi có đường nữa là phải tính chuyện bán đường. Đó, bán đường nó thì đợi là đường lên giá tí thêm ba đồng lên vậy, từ đó cái tâm mình nó bị cái gì chi phối mình không ơi. Đó, cứ lo đâu những đường biết cái đường bạc không à, rồi nhưng mà đường biết đường bạc nó đâu phải là nó yên ổn đâu. Đó, khi bán được mía, bán được đường rồi đó, nó có tiền nữa, vấn đề nó nảy sinh những vấn đề khác phức tạp trong nội bộ. Đó, rồi giữa cái người còn tử, khi mà họ thấy mình có tiền hay là có đường rồi, họ nói cái như chùa lúc này sung túc cho nên khỏi đúng luôn. Vấn đề nó là như vậy đó. Cho nên tới hỏi là nói là trời ơi, nghe nó xây cái mấy tấm đường luôn rồi. Đó, cái từ đó nó cũng mất lần. Cho nên thể nhập cuộc sống không phải là vấn đề đơn giản. Vấn đề ở đây tức là ở trong mỗi một thái độ nào mà mình nắm được những cơ chế của nó mà giải thoát á, thì chuyện nó rất là khó khăn. Cho nên ở đây có nghĩa là từ cái chỗ mà tất cả đi dần vào vấn đề sai lầm, phạm vào sai lầm cuộc sống, tức là đam mê cuộc sống, phạm cuộc sống đó, nghĩ rằng trong kinh nghiệm này nó giúp cho mình vấn đề nó là giải thoát, nhưng là không đó, không có. Và khổ đau nó cứ trần trọng, cái khổ đau nó cứ dịch dần ra ngoài, để rồi một ngày nào đó cái người nghĩa là cái tác giả, tức là cái người ở trong đoạn sách này đó nhận định được rằng mọi cái mà mình cho là thể nhập đơn giản này đó là cuối cùng mình bị nó phải việc gì hết, tức là rơi vào nó, cho nên bây giờ phải từ bỏ nó. Đó, bây giờ vươn lên đỉnh cao thứ ba, tức là nhất quyết từ bỏ đó. À, nhất quyết từ bỏ tức là làm thế nào mà kinh nghiệm sống này đó để cho mình vươn lên. Thì trong cái giới mà chúng ta mới nhập thế vai trò của tôn giáo cũng giống vậy. Đó, từ cái chỗ mà quân sinh quân tập này đó, thì chúng ta thấy rằng cái lời nói của Tất Đạt ở giai đoạn đầu, Tất Đạt học được cách điều hành những việc kinh doanh, phi hành quyền lực của mình đối với người, đó, chơi với phụ nữ, biết mặc đồ sang trọng, khai bảo câu tớ, tưởng rằng những cái đó mình làm chủ được nó. Giống như mình nói mình đi vào cuộc đời, mình đối diện với cuộc sống, cái tham, cái sân, cái si, thì mình nghĩ rằng nghĩa là coi như là người tu sĩ mình có thể nghĩa là vượt qua được. Nhưng mà thực tế là cuối cùng là nó bẫy đập mình. Cho nên bây giờ cái nhân vật Tất Đạt làm thế nào để vươn lên, thì chúng ta muốn nói rằng trong cái giai trò phải nhập á, mình có thể bị xuất hiện bởi tham sân si. Trong khi Đức Phật nói rằng trong cái tham sân si này là trong người mình, có thể khi nào mình nhận được á, là cái bằng khi mà tam độc của mình á mà được quá giải đó, thì nơi đây tức là tịnh độ. Ở đây là mình thấy rằng Đức Phật phải phá cái vai trò gọi là phá vai trò nhị nguyên. Nhị nguyên cái chỗ là mình không thể tìm tịnh độ một nơi nào khác, bởi vì tam nhị tịnh tức là tịnh độ, thân khẩu ý tịnh tức là chúng ta có tịnh độ trong cái tâm hồn mình rồi, mình không cần phải về Tây Phương, hay là mình không cần phải cầu về tịnh độ nữa, bởi vì nữa là cái tam nghiệp mình đã hoàn toàn thanh tịnh, tức là nơi đây bản chất của mình tịnh độ. Rồi mình nhìn từ cái tịnh độ của mình, rồi mình đứng nhìn về chúng sanh đó, thì đứng trên cái gọi là nhãn quan của Phật mà nhìn xuống á, thì chính tất cả những gì của chúng sanh đó gọi là tham, là sân, là si đó, mình nhìn nó theo cái nhìn của Phật, cho nên lúc đó nó biến thành tịnh độ. Thì các vị cứ thấy vậy là các vị biết rằng cái quan trọng của vấn đề giữa triết học và cái thức của cái người tu tập là ở một chỗ chênh lệch này. Khi mà chúng ta đã tịnh được tâm nghiệp, tức là chúng ta đã thanh tịnh được tâm á, thì chúng ta nhìn ra cái hoàn cảnh bên ngoài á, thì mọi cái bên ngoài nó đều biến thành thanh tịnh hết. Nhưng mà khi mà chúng ta không làm chủ được mình á, tức là không thể nhập được tự ngã của mình rồi đó, thì lúc đó mọi cái ngoài xung quanh nó trở thành phiền não dữ dội. Cho nên bây giờ mình đơn giản là cái thức cũng vậy. Khi mà cái phần mà cái thức của con người mình nó cao hơn con vật á, chẳng hạn bây giờ mình ví dụ á, trong Duy Thức Học dạy là cái phần mà mình gọi là mình thân thông rồi, cái tiêu hóa rồi nó thải ra gọi là phân á, thì ai cũng sợ hết trơn á, gọi là anh bãi á, ai cũng sợ hết trơn. Bây giờ mình của mình bỏ ra rồi, thì mình đạt rồi mình cũng sợ nữa, nhưng mà với cái thức trong đó thì mình nhìn thấy nó là thích đó, là loại như là pa tê nóng, cho nên nghĩa là thả ra đâu là con chó đó thì đâu là thịnh đâu. Đó, cái nhìn của con chó tức là cái thức của Duy Thức Học nó rằng cái nhìn của con chó, cái dạng của chúng sanh đó là nó nghe cái mùi đó, là cái mùi này là rất nóng, là thơm, là ngon. Mà trong khi cái đó là cực hải của con người rất sợ hãi chuyện đó. Rồi bây giờ nâng lên một trình độ nữa, cái mà cái bằng chúng sinh chúng ta có, ví dụ như là dầu thơm, nước hoa đẹp, cái gì nhìn áo đẹp đẽ, nó là trang vàng lộng lẫy đó. Cái này là một người mình thấy rằng mình cái bằng mê mẩn á, thì đối với chư thiên á là chỉ là một cái bọc người đó. Cho nên thường thường chư thiên họ ở cách xa con người, thì gọi là chư thiên á là tránh con người có hai điều kiện. Thứ nhất là con người luôn luôn tỏa ra mùi hôi dơ, tức là không cách cận mình nữa, là chính lỗi nó cứ mạnh trở lại nó thì cho đấy. Thế rồi thế nào thì là nó thì cho đấy. Đang ngồi mình nó thì là không ai chịu nổi. Đó. Thì bây giờ chư thiên họ làm sao họ dám bao giờ mình, họ phải đứng ở một cảnh nào đó của một từng trời đó, để họ xa xa họ nhìn thôi. Rồi bây giờ cái thứ hai là chư thiên sợ con người á, là chư thiên sợ nhất con người là tội lỗi. Đó, tức là cái tâm hồn đen tối con người, cho nên chư thiên là sợ hãi. Cho nên khi nào có bị thiền tư mà có bị tư mà tư hành cao á, thì đấy là chư thiên nhã nón cứu trợ. À, hay là các cái vị tỳ kheo mà chưa họ ngồi nhập định tâm rừng á, và đang ngồi nhập định về là chư thiên xuống hào quang sáng rực rỡ đâu. Vì chư thiên á là một cảnh giới cao hơn con người, cho nên khi chư thiên xuống là xung quanh rực rỡ hào quang, lúc đó cái vị tỳ kheo này hoàn toàn thanh tịnh, chư thiên xuống. Còn ở giữa chúng sanh mình á, là giữa khởi phiền não và khởi luôn nữa là chính cái mùi mà hôi dơ đó, thì chư thiên đi rất là xa. Và bây giờ nếu mà nhìn một cấp độ xa nữa, tức là cấp độ của Đức Phật á, thì cái nhìn đó là khác hơn nữa rồi. À, cái nhìn mà cái nhất thiết tí mà nhìn xuống á, thì cái nhìn đó nhìn chúng sanh nó khác hơn rồi. Cho nên các vị thấy rằng khi mà nói rằng đứng trên Phật giáo mà nhìn xuống á, là tam thừa đó, là Phật thừa. Nhưng mà đứng ra chúng sanh nhìn lên á, thì tam thừa là phương tiện. Cho nên khi mà chúng ta đứng nhìn về trên á, thì chúng ta nhìn khác, mà Đức Phật nhìn xuống nhìn khác. Bây giờ Đức Phật sẽ thấy chúng ta với cái thân tướng chúng ta nó khác nhau thế nào. Để đây khi mà chúng ta muốn trình bày cái vai trò nhập thế chúng ta cũng giống vậy. À, cũng giống tức là từ cái chỗ mà mình bị nhiễm ô, tức là mình bị là thay đổi giữa chân ngôn, giữa vật chất và các sắc pháp bên ngoài đó, thì mình mới cần bị tất cả các sắc pháp nó lừa. Mình mới tưởng rằng mình làm kinh tế hoặc mình làm cái gì đó cho chùa hoặc làm những gì đó là mình không thể nào là bị nhiễm hết đâu, coi như là mình phương tiện. Nhưng mà thực ra là nó nguyên tập từng mỗi chúng đây rồi. Đó, để các vị biết là bao giờ mà cái đồng tiền như vậy là nó có được trong tay, nó thay đổi nhiều vấn đề lắm. Nó thay đổi từ một cái người hiền trở thành một con người dữ, từ một con người tốt trở thành một con người xấu. Đó, khi mà đồng tiền ở trong tay, cho nên vấn đề ở đây đó là thể nhập thế nào mà để chúng ta không bị dây cuốn. Tức là về mặt danh ngôn nghĩa lý, cái hạn bây giờ mình đang kể là câu chuyện của Thiền sư Triệu Châu và Hoàng Bá, thì nó bất tiện. Chúng ta thấy là người con nó bất tiện ở nhà đó, mới bắt đầu nữa là bắt một con mèo nắm nồi đưa lên hỏi công chúng là có mấy trăm người nghe pháp mà hỏi rằng cái này là cái gì, nói ma nếu nói không được thì giết mèo. Thì công chúng ngồi trong đương về lên hỏi sao biết sao nói, cho nên công chúng có trình độ tăng tê yếu cho nên cái nồi đó không à, cho nên cuối cùng nó bất tiện nó chặt đầu mèo về sát tâm. Cho nên giờ khi Triệu Châu đi về, Triệu Châu tức là một đệ tử nổi tiếng, cũng là một hiền sư nổi tiếng của các dòng thiền, thì bây giờ Triệu Châu về thì bất tiện đến câu chuyện hồi sáng nói lại, nếu hồi sáng ta nắm cổ về đưa lên ta hỏi á, mà không ai trả lời được nghĩa gì cho nên ta phải giết mèo. Bây giờ nếu mà đưa cho ngươi hỏi một như thế là sao, thì Triệu Châu không trả lời. Triệu Châu trả lời bằng cách là cúi xuống á, lấy chiếc dép á, đôi dài mình đang đi á, để lên đầu đi ra. Đó, cái hành động này là thiền là như vậy. Thì bây giờ bất tiện á này, phải chứ hồi sáng ông ở nhà thì cứu được con mèo rồi. Như vậy là cái chỗ mà Triệu Châu cứu con mèo đây là cứu cái gì? Tức là ở trong cái dòng cuộc đời, ở trong thể nhập cuộc đời này, làm sao những cái danh ngôn, những cái nghĩa lý và những cái danh dự nó hư ảo đó mình phải bỏ đi. Cho nên cái đầu á là cái vật quý, cái đầu ai cũng nói rằng cái cao thượng, nó là tư duy gì bên đầu thôi. Cho nên để ai mà ngồi bên đầu mình nói trời ơi đừng ngồi đầu.